căn trần như núi như biển. Thế con thấy cái thí dụ này nó có hơi lạ. Cái núi là cái nó là một đất, nó cứng mà nó đứng cao sừng sững. Còn cái biển ấy, là cái mà làm bằng nước mà nó cái vực sâu vực thẳm. Sao ngài lại lấy hai cái thí dụ trái hẳn nhau để nêu cái chuyện căn trần của chúng ta? Bây giờ trước hết hãy hỏi con, căn với trần là đầu đuôi là cái gì đã? Tai mũi lưỡi thân và tâm trí của mình. Thế là căn, là con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Thế còn cái trần?
Dạ, trần là sáu trần là bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp.
Đó. Thế thì cái con mắt của mình nó cũng làm bằng cơm, bằng gạo, bằng máu. Cái tai của mình nó cũng làm bằng cơm, bằng gạo, bằng máu. Mũi lưỡi thân ý thì nó làm gì mà lại ví nó như núi như biển? Thế còn trần là sắc thanh hương vị xúc pháp thì cái gì mà lại ví nó như núi như biển? Trong khi chúng mình học thì rõ ràng căn, sáu căn cũng làm bằng đất, nước, gió, lửa, hư vọng. Mà sáu trần là ảo ảnh phản chiếu ở trên sáu căn. Hai cái thứ hư vọng rõ ràng mà đây lại ví là như núi như biển. Thì con cho thấy cái thí dụ này tổ nói cái gì đấy. Đang học về bài cạo tóc, nhớ cái vấn đề của mình đang nói đây là nói chuyện cạo đầu. Thế mà bây giờ lại nói cái chuyện căn trần như núi như biển, là định nói cái gì đây? Chứ thật ra căn với trần nó đâu có lỗi. Cái mắt thì nó cứ là cái mắt, cái tai nó cứ là cái tai. Cái sắc thanh hương bị xúc phạt nó có làm gì mình đâu. Nó là những ảo ảnh, nó có làm gì mình đâu. Vậy thì lỗi ở chỗ nào? Tại cái vọng tâm của con. Mỗi khi cái mắt nó trông thấy cái hình sắc, trông thấy cái quả ổi, cái quả mít, thế là cái tâm nó khởi cái nghĩ lên là tham muốn. Đấy, ví dụ như cái quả ổi, cái quả xoài là của cả chúng, nhưng mà ta muốn ra ta ngắt cái ta ăn một cái, ta ăn lén riêng mình, thì đấy là cái lòng tham, là thành ra tội ăn trộm của tam bảo. Thế thì cái tham ấy đâu có phải lỗi tại con mắt, đâu có phải lỗi tại cái quả ổi, mà lỗi tại cái vọng tâm của mình. Cứ mỗi khi mắt trông cái ổi ấy, thấy là cái vọng tâm nó nổi lên cái tham. Thế rồi khi có ai người ta nói mình một cái tiếng gì không tốt ấy, thế là mình nổi sân đấy. Thế thì thực ra có phải cái tội ở cái tai đâu, mà cũng đâu có phải tội ở cái miệng người kia. Tội ở chỗ tâm mình nó nổi sân lên. Thế cho nên cái như núi như biển đây ấy, chính là cái tham, cái sân của mình ấy, nó như núi như biển. Cái mà chúng mình cần phải cạo, cần phải bỏ, mà mình phải thấy, mà mình phải biết. Chứ không còn chúng mình thì cứ thói, chính mình tham ấy thì cứ cho là phải, là khôn. Còn người ta tham ấy thì mình cử tội, mình xin chuyện với người ta. Chứ còn chính những cái tham của mình ấy, mình cho là mình khôn lắm, mình giỏi, mình khôn. Thế những cái khi mà người ta sân ấy thì mình cử tội, nhưng mà cái sân của mình ấy thì mình bảo tại tôi thẳng thắn, tôi ưa nói lời thật, mình lại khen cái sân của mình nữa. Thế cho nên đi tu ấy, là Đức Phật chỉ khác với người đời ở cái chỗ đó, là nhìn lại cái tham với cái sân của mình mà sửa đi, biết nó là cái nguy hiểm. Còn người đời thì người ta cho cái đó là hay, nhưng mà mình ấy, thì phải khác cái chỗ đó, cho nên phải có một sự ngăn cách trong cái dòng nước muốn cắt đôi, phải có một cái ngăn cách rõ, tệt, để cho nhớ ra được, mà may ra còn làm được, là thấy được cái tham của mình là tham, là cái đáng trách, là cái phải sửa đi. Thấy được cái sân của mình ấy, nó là sân, là cái phải đáng trách, là cái phải sửa đi. Cái này hiếm lắm, ngay đến những các vị xuất gia cũng vẫn chưa tỉnh được cái chỗ này. Cho nên mới phải đặt cái lớp chuyên tu, phải đặt cái tứ niệm xứ để mà xoay cái tâm, để mà nhận được ra cái chỗ này. Chứ ngay những các vị tỳ kheo ni vẫn cứ tham, vẫn cứ sân, mà vẫn cho mình là khôn là phải. Ví cái tham với cái sân của mình, thầy nhắc lại, phiền não thì có 8 vạn 4 ngàn thứ. Ở đây thầy chỉ mới nêu có 2 cái tên lên thôi, và có 2 cái là cái tham với cái sân. Thì chúng ta trừ được 2 cái này đi, rồi dần dần những cái kia chúng ta trừ dần. Thì là hãy nêu 2 cái cho nó dễ. Đấy. Thế thì cái tham với cái sân làm sao mà tổ ví nó như quả núi? Điểm thứ nhất là nó cao, nó đứng sừng sững, mà khó mà nói chuyện mà mình bạc được nó đi. Bởi vì quả núi không phải mỗi chốc mà cuộn sẻ mà đào mà vứt đi được. Đấy. Thì bây giờ cái ý của cái nghĩa ví với quả núi là nói nó cao hơn mình. Đó là một. Điểm thứ hai là cái chướng ngại này khó khăn mà bạt trừ được. Cho nên lấy hai cái nghĩa đó mà thử ví cái tham với cái sân của chúng ta nó như quả núi. Thì bây giờ con chỉ cho thầy thấy cái tham sân ở trong lòng mình mà tổ ví cho quả núi đúng hay sai, không phải cuốc sẻng mà dễ mà đào được cuốc bới mà vứt nó đi đâu. Tức là nó cao, nó vượt hơn con đấy, nó cao hơn con đấy, mà con khó mà con bê được nó, con vứt đi lắm. Này. Nói khó lắm là bởi vì với cái người mà người ta có tâm thì người ta cứ mỗi hôm người ta cuốc sẻng, người ta đào mỗi ngày một tí, có khi nó rồi nó cũng mòn. Nhưng mà số đông mới cứ trông cái quả núi ấy, thì là thôi đành hàng, để cho nó sừng sững nó đứng đấy. Thế con chỉ cho thầy một thí dụ để cho thầy thấy, mà cũng để con thấy nữa. Chứ không có, chúng mình có đâu có trông tới cái gì là tham, cái gì là sân đâu. Cái gì mình cũng là khôn, là tài, là giỏi, là đúng cả. Ở đây Phật tổ gọi là con có cái quả núi ở trước mặt con, ở ngay trong người con đấy. Thì bây giờ con chỉ cho thầy một phần nào cái thí dụ, kiếm thí dụ hay là giảng kiểu nào để cho chị em ta tin là chúng ta đang có cái quả núi nó sừng sững, nó ngăn chặn cái đường bước tiến của chúng mình lên trong đạo Bồ Đề. Nó đang sừng sững, nó đang chướng mình đây trong 2 cái. Thôi bây giờ cứ lấy cho nó dễ đi, cứ lấy cái sân ấy, ví với quả núi, mà cái tham ấy, ví với cái biển. Chứ còn đây ấy, là tổ ví cả tham cả sân, các tất cả các thứ phiền não, nó vừa là cái núi, nó vừa là cái biển. Nhưng mà thôi bây giờ mình nói cho nó dễ nhận đi, cái sân ấy mà làm sao nó là quả núi. Con đã có sân bao giờ không? À, thế nó cũng biết sân rồi. Vậy thì mỗi khi con sân thì con có nhìn thấy cái lẽ phải ấy nữa không?
Dạ không.
Sao thế?
Dạ, tại lúc con sân nó đốt con từ đầu.
Bởi vì cái sân ấy nó đã sừng sững, phải không? Đấy, dạ. Nó úp chụp toàn thân con bị ở trong cái sân đó. Nghĩa là không còn có le lói một tí ánh sáng giác tỉnh nữa. Thế cho nên cái sân ấy nó úp chụp hoàn toàn. Đó, nó sừng sững lên, thế là con mê hoàn toàn. Đấy, tức là cái sân này nó như trái núi. Thế là đó là nói về cái bề cao của nó. Còn nói về cái chuyện con khó mà con bứng được nó đi, con vứt nó đi, để mà con khôi phục lại cái quyền tự do của mình, cái đường đi của mình bị một cái quả núi ấy, nó chắn. Thì sao? Bây giờ là nói về cái khó mà bứng được nó đi.
con đi tu mấy năm rồi. Thế hơn một năm nay thì con đã đi tu rồi, con chỉ có một việc để đuổi cái thằng sân đi chứ gì. Đuổi được chưa?
Chưa.
Đấy, một năm nay rồi mà sư quốc sản chưa đào được. Nói con một năm chứ còn nhiều khi cả đến như thầy là năm nay thầy 80 tuổi rồi. Mà quốc sản đào nó cho tới bây giờ gặp chuyện, những cái gặp chuyện nó vẫn cứ sừng sững, nó như quả núi. Chứ con mới có một năm mà chưa mấy, cho nên chưa cào được. Chưa cào được nó được chút nào. Thế mà để nó thì sao? Nếu không đuổi nó đi để nó thì sao? Nói đến cái chuyện đời, cái chuyện tu hành là cái chuyện không nổi. Nó sừng sững đấy rồi, nó ngăn chặn cái đường đi rồi, mình làm sao mình cứ bước được. Mà nó vừa cao đấy, mỗi khi nó hiển lên một cái là nó úp chụp mình hoàn toàn, mình mê hoàn toàn, quên hết. Đến nỗi là người thế gian người ta cũng biết, người ta gọi là sân si. Hai cái chữ nó cứ liền nhau, nó khiến cho mình mê muội tối tăm, không biết cái lẽ phải nữa. Thế gọi là sân si. Thế mà đào nó khó lắm, bới được nó mà vứt được nó đi, bê được cái quả núi quảng đi, không phải chuyện dễ. Đây bây giờ học mình phải minh định xác nhận cho rõ ràng. Còn bình thường thì mình cứ coi thường, mình thấy mình sân qua qua thôi, tham qua qua thôi, không có gì đáng kể cả. Cho nên đâu có để ý mà tát cạn cái biển trần luôn này. Thế cho nên đây tổ phải nói rõ ra. Thế sao ở nơi con để có cả một cái biển trầm luôn, tên nó là tham, thì con chỉ cái chỗ đó ra. Mà nó vừa trôi lăn, nó kéo mình đi, mình mất quyền tự do hoàn toàn. Ở chùa thành ra cái tham nó không có hiển rõ, nhưng mà sự thật mình vẫn có cả biển tham mà mình không biết. Đấy, con có một quyển sách, con có một quyển rồi, nhưng mà bây giờ con muốn có một quyển nữa. Đấy là con tự bào chữa rằng để cái quyển kia mình có, mình mang về mình cho gia đình, mình xin thêm một quyển nữa. Rồi khi có một quyển nữa lại xin thêm một quyển nữa, bởi vì con có người bạn còn chưa có, rồi muốn cho người này, muốn cho người kia. Đấy, cho nên mình thấy cái tham của mình. Thế nhưng mà nói về quyển sách ấy, cái người mà đã tham được quyển sách ấy, thì là cái người biết giá trị của quyển sách. Mà đã biết giá trị của quyển sách ấy, thì cái người ấy là cái người đang học để mà nó không tham. Cho nên cái tham của cái người thích quyển sách ấy, thì cái tham ấy nó cũng không, nó cũng còn nhẹ thôi, không đến nỗi. Chứ mà chúng ta có mấy cái tham nặng là tham tiền bạc. Đấy, có một thì lại muốn có hai, có hai thì lại muốn có ba, không biết bao nhiêu cho đủ. Mình cứ tưởng là mình có độ 100.000 là mình cho là đủ rồi, nhưng mà có nhiều người có 100.000 ta lại muốn có cả triệu, mà có những người có triệu rồi người ta lại muốn có vài ba chục triệu. Đấy, cái lòng tham nó lại cứ càng tăng thêm lên. Khi mình được ấy thì không phải là mình hết. Đó. Mình cái lòng ham muốn của mình ấy, khi mình được rồi không phải là mình hết cái ham muốn, mà càng được nó lại càng tăng thêm lên. Thế bây giờ như chị em ấy, ngồi đây thì muốn đi lên Đà Lạt, thế nhưng cứ tưởng là mình xin phép mình tìm cách để mình đi lên Đà Lạt, mình xem tỉnh Đà Lạt một buổi rồi thì về thì thôi, rồi mình thỏa mãn. Chứ không dè rằng mình đi Đà Lạt rồi ấy, thì về nó lại muốn đi Sài Gòn, bởi vì mình đã cho cái cẳng của mình nó đi chơi một tí nó thích rồi, cho nên về nó lại muốn đi Sài Gòn. Mà tìm cách đi được Sài Gòn rồi ấy thì không phải là đã xong đâu, đi Sài Gòn rồi về một cái là muốn đi ra Bắc, mà không phải đi ra Bắc rồi là xong đâu, đi ra Bắc rồi là muốn thẳng nhân tiện đấy gần nước tàu đi sang xem nước tàu một tí. Bởi vì cái thỏa mãn của mình, cái hoàn cảnh mình không đủ thì thành ra mình phải chịu đấy thôi. Chứ còn nếu mà hoàn cảnh của mình đủ ấy thì không phải là đi sang tàu xong rồi đi xem những các Bắc Kinh với bạn Lý Trường Thành với Hồng Kông các thứ xong rồi mà đã xong đâu. Còn các con cũng thấy thiên hạ con đi du lịch khắp thế giới. Này, chúng ta như cái bài ngày hôm qua thầy vừa đọc cho các con nghe đó, các ngài là người chuyên tu về tứ niệm xứ, là để thấy cái là hệ tham thì bỏ đi, nhưng mà các ngài chỉ dự định đi Ấn Độ. Thế đi đến Ấn Độ được tất cả cái việc nó thành công, mọi người người ta hưởng ứng, thế là các ngài lại về một cái là tổ chức luôn đi sang nước Anh. Đi sang nước Anh xong rồi về tới nơi tổ chức luôn đi sang nước Ý. Đi sang nước Ý xong rồi tổ chức luôn đi Do Thái. Có phải thầy vừa đọc ngày hôm qua đó. Đó. Thế thì đấy là những các bậc tu, bởi vì các ngài nghĩ rằng các ngài đi là các ngài đem cái giáo hóa. Nhưng mà những các vị Bồ Tát, các ngài tham để mở cái lợi ích cho chúng sanh. Trong cái khi mà mở cái lợi ích cho chúng sanh ấy, các ngài chịu tốn kém rất nhiều, chịu cực nhọc rất nhiều. Thế cho nên bây giờ chúng ta tu chỉ là cái đổi cái lòng tham, đổi. Bây giờ tham những cái xấu thì thôi đổi sang tham cái tốt. Trước kia tham tiền, tham của, tham 100 thứ, thì bây giờ mình tập đổi đi, tham độ chúng sanh, tham cái nhẫn nhục, tham cái từ bi hỷ xả, đổi cái đề mục nó đi. Chứ còn nói chuyện cái chuyện mà nhổ hẳn, tát hẳn cái biển này không phải là chuyện dễ. Cho nên bây giờ mình lấy nó là mình, mình với nó, mà bây giờ bỏ nó đi, nó đan dệt thành da, thành thịt, thành xương của mình, mà bây giờ bỏ đi là cái chuyện khó. Cho nên ngài ví nó như núi, ngài ví nó như biển.